Chuyên gia pháp lý quốc tế cập nhật với Ủy ban của Liên Hiệp Quốc về trường hợp 17 thanh niên Công giáo bị giam cầm tại Việt Nam. Giám đốc chương trình luật quốc tế và đối chiếu của trường luật Đại học Stanford, Hoa Kỳ, giáo sư Alan Weiner vừa cập nhật với Ủy ban điều tra về giam giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là UNWGAD, những thông tin mới nhất về trường hợp 17 thanh niên Công giáo đang bị Việt Nam giam cầm. Tháng 7 năm ngoái, ông đã đại diện họ gửi thỉnh nguyện thư lên Ủy ban UNWGAD tố cáo Hà Nội bắt phi pháp và giam giữ kéo dài các nhà hoạt động này, đồng thời đề nghị cơ quan của Liên Hiệp Quốc kêu gọi Việt Nam phải phóng thích họ ngay lập tức. Thông cáo của trường luật Stanford phổ biến ngày 4 tháng Giêng nói, hồ sơ cập nhật của giáo sư Weiner nêu rõ những điều kiện tồi tệ mà các nhà hoạt động chính trị và xã hội bất bạo động tại Việt Nam phải đối mặt, cũng như thực trạng nhà cầm quyền Việt Nam đang càng ngày càng lạm dụng quyền bắt người, làm công cụ để đàn áp các nhân quyền được cả thế giới công nhận. Giáo sư Weiner nhắc lại, 17 nhà hoạt động này bị vi phạm nhân quyền trầm trọng, trong đó có các quyền căn bản về tự do bày tỏ ý kiến, tự do hội họp và lập hội. Chỉ vì họ đã tham gia các hoạt động cổ võ, cải thiện nhân quyền, công bằng xã hội và các vấn đề chính trị khác. Trong cuộc phỏng vấn với đài VOA, giáo sư Weiner nhấn mạnh.
Tôi là một người am hiểu về luật quốc tế. Tôi nhìn vào các trường hợp bị bắt giữ này tại Việt Nam và rõ ràng rằng đây là những vi phạm nhân quyền, vi phạm luật quốc tế. Tôi cho rằng các luật lệ mà Việt Nam dựa vào để buộc tội những người thực thi các quyền này như Điều 79 hay 88, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền hay tuyên truyền chống nhà nước, là các điều luật vô hạn, với những câu chữ mơ hồ không phù hợp với một nhà nước pháp quyền. Những gì mà chính quyền Việt Nam đang làm cho thấy chỉ vì không thích các quan điểm chỉ trích, các chính sách của nhà nước, và thay vì giải quyết vấn đề, đáp ứng yêu cầu của người dân đòi được dân chủ hơn, thì nhà nước lại dùng quyền lực để bắt bớ họ. Luật quốc tế không cho phép làm như vậy.
Hồ sơ cập nhật do giáo sư Weiner đệ trình lưu ý rằng, kể từ khi ông gửi văn kiện đầu tiên về vụ việc của 17 thanh niên này cho Ủy ban điều tra về giam giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc mà hiện đang được UNWGAD xem xét, thì 5 người trong nhóm đã bị kết án về tội tuyên truyền chống nhà nước. Phiên tòa xét xử 11 người còn lại với cáo buộc tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân dự kiến diễn ra vào ngày mai, 8 tháng Giêng. Cáo trạng của Việt Nam nói, những người này là thành viên của đảng Việt Tân, một tổ chức đấu tranh cho dân chủ Việt Nam có trụ sở ở hải ngoại, bị Hà Nội gọi là tổ chức khủng bố. Người nhà các thanh niên sắp bị xét xử nói, họ nhận được thông báo mơ hồ của chính quyền cho biết phiên tòa sẽ diễn ra tại Tòa án Nhân dân Nghệ An từ ngày 8 tới ngày 10 tháng Giêng. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ tối ngày 7 tháng Giêng, vợ của Nguyễn Xuân Anh, một trong số các thanh niên sắp bị xét xử, chị Đinh Thị Oanh, cho biết.
Em không nhận được một giấy mời nào mà chỉ có một người công an xã, một người công an tỉnh đến và thông báo, với lại là họ cho mỗi gia đình được 5 người vào thì họ có ghi tên trong cái tờ giấy. Sáng mai là họ đứng ở trước cổng để đúng cái tên người đó thì họ cho vào, nhưng mà không biết là có được như vậy không. Chính cái nhà cầm quyền gán ghép cho những người dân như là chồng em cũng như những người thanh niên đã chuẩn bị đem ra xét xử sáng ngày mai đây, là em thấy người ta gán vào cho chồng em với những người đó như vậy. Nhưng nếu mà sống ở một cái xã hội mà con người không có cái quyền tự do của mình làm những cái việc để đem lại những cái tự do rồi những cái gọi là phồn vinh cho đất nước, cho con người, mà đánh nhà cầm quyền gọi đó là lật đổ chính quyền, thì em thấy nếu như sống ở một cái chế độ như vậy đó, cái chế độ Việt Nam như vậy, thì một ngày gần đây thôi, không có xa đâu, thì đất nước sẽ tiêu tan sụp đổ và không bao giờ ngóc đầu lên được. Mà cái điều này chính lại là nhà cầm quyền gây ra, chứ không phải những người dân. Sống ở một cái chế độ này là nó quá uẩn khúc đi, quá là bức xúc.
Anh Hồ Văn Lực, em trai của bị can Hồ Đức Hòa, khẳng định.
Gia đình cũng khẳng định rằng là cái này cũng không phải là tội, nhưng mà đó là một cái sự mạnh mẽ nói lên sự thật, những gì mà các anh thấy được ở trong cái xã hội này.
Luật sư Trần Thu Nam, trưởng văn phòng luật sư Tính Việt và Cộng sự, cho biết là văn phòng của ông đại diện cho 7 nhà hoạt động trẻ trong phiên tòa ngày mai. Luật sư Nam đã có buổi tiếp xúc gần đây nhất với 5 người trong số này vào ngày 4 tháng Giêng vừa qua. Ông nói.
Nhưng mà bản thân các bị cáo hiện nay thì cũng chưa khẳng định là có tội hay không có tội cả. Thì có lẽ là phải tùy thuộc vào cái diễn biến phiên tòa. Họ thì cũng đang có người nhận, có người không nhận. Thế nhưng mà cũng họ cũng muốn là tùy thuộc diễn biến phiên tòa, họ sẽ ứng xử tại phiên tòa.
Giám đốc chương trình luật quốc tế và đối chiếu của trường luật Đại học Stanford nói, ông e rằng 11 thanh niên công giáo trong phiên tòa tới đây sẽ không có được một phiên xử công bằng. Vẫn theo giáo sư Weiner, ông đại diện cho các nhà hoạt động này gửi thỉnh nguyện thư lên Liên Hiệp Quốc để nhắc nhở Việt Nam rằng thế giới đang theo dõi các vi phạm nhân quyền của chính phủ Hà Nội, và trên hết là để tái khẳng định rằng hoạt động cổ võ chính trị ôn hòa không phải là một tội phạm. 17 người trẻ bị Việt Nam bắt giam từ tháng 7 năm 2011 bị cáo buộc vi phạm các điều luật hình sự về hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và tuyên truyền chống nhà nước, sau khi họ tham gia các hoạt động cổ võ cho nhân quyền, công lý, chống lại những sự đàn áp, bất công. Họ là những thanh niên công giáo và tin lành, những nhà hoạt động tích cực tham gia các công tác thiện nguyện xã hội. Thỉnh nguyện thư của giáo sư Weiner gửi cơ quan Liên Hiệp Quốc chuyên điều tra về tình trạng bắt giam tùy tiện, cũng nêu rõ 17 nhà hoạt động này còn bị vi phạm quyền được có quy trình tố tụng thích hợp và quyền được xét xử công bằng mà thế giới đã đảm bảo trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã tham gia ký kết.